Đây là podcast Have a Sip, hay còn gọi là Uống gì không. Mỗi tập thì mình phỏng vấn một khách mời, coi như là mình ngồi uống cà phê, chuyện trò với nhau.
Chúng ta đang ở podcast của Vietcetera tên là Have a Sip, Uống gì không. Và hôm nay thì mình có một, mình gọi là vinh dự, bởi vì là chị như là một thần tượng trong nghề về gọi là độ dày dặn về kinh nghiệm. Cái này cứ nói, thì mình cứ nói một cách rất là chân thành, với tư cách mình là cái người vào nghề sau rất là nhiều, và gần như là những cái tác động đến xã hội, ai làm nghề truyền thông thì cũng muốn có một cái tác động xã hội tích cực, nhưng mà không phải ai cũng có thể hoàn thành được cái sứ mệnh đấy. Và như thì mình nhìn thì chị là một trong những người mà chị đang ở cái vị trí mà có rất là nhiều các cái tác động. Xin chào mừng chị Thu Uyên đến với Have a Sip, Uống gì không.
Chào Thế Minh.
Cái chương trình Have a Sip thì là thực ra là mình ngồi uống cà phê. Em cũng muốn tạo ra một cái không khí mình cũng thoải mái. Thì trước khi đến đây thì có hỏi chị Uyên là chị hay uống cái gì thì em sẽ mời, nhưng mà chị Uyên lại nói là chị hay uống trong cái bình màu hồng xinh xinh này. Như vậy hôm vừa rồi thì mình có đi xem ghi hình trực tiếp chương trình Như Chơi Có Cô Chili số 135 trở lại, thì cũng thấy cái bình màu hồng này nó ở trong góc, nên hôm nay mình cũng đoán là mình sẽ nhìn thấy nó. Chị Uyên có nói là mình sẽ mang cà phê đi cùng với mình đúng không ạ? Và chị uống, chị có lý do gì khi mà chọn gọi là một loại cà phê đen không có đường và hơi nhạt, thì mình có xin ké được một cốc?
Rất nhạt. Nói chung là nó là cái đi vào đâu thì cũng gọi americano. Nó là cái nghiện ý, đến mức mà nói chung là trong máu chắc là bây giờ nó phải có một thành phần cà phê nhất định. Mà nó chỉ có americano thôi, còn những cái loại khác như espresso thì mình không uống được nặng quá. Hay cà phê đen Việt Nam thì cũng rất là nặng. Gọi cà phê đen Việt Nam thì mình sẽ gọi thêm một cốc nước sôi.
Để pha vào. Nhưng nếu mà coi đồ uống là chính là mình và đại diện cho các tính cách của mình thì chị thấy có...
Thực ra thì cái này nó đến 40 tuổi nó mới song hành cùng mình. Tại vì trước đó thì đến trước khi mà mình đi học ở Mỹ thì thực ra cà phê là nó xa xỉ lắm. Làm ở đài thì biết rồi, làm gì có chuyện cà phê ha. Chỉ có uống trà mạn thôi, uống ké các sếp trà mạn thôi. Thế nhưng mà đến cà phê thì sang bên kia mà đã đi học rồi thì cái kiểu gì nó cũng phải xài cà phê, mà chỉ có cà phê để cho nó thay nước thôi, để cho nó tỉnh ngủ á. Cho nên là lúc nào cũng cà phê, cho nên là nó thành ra nghiện luôn. Cho nên về sau cứ cho đến bây giờ vẫn là cà phê, chứ không có cái nước gì khác thay được hết.
Và thực ra thì mình cũng nghĩ rằng là ở một cái lúc nào đấy người ta sẽ không có nhu cầu thêm đường thêm sữa nữa.
Cũng tùy người á. Có người sẽ mềm mại đi, mình vẫn chưa mềm mại được.
Hôm nay như thì mình có vừa chia sẻ thì mình có xin ké. Bình thường thì em cũng sẽ đến đây, trước khi vào văn phòng em sẽ luôn đi mua một cốc cà phê. Nhưng hôm nay cái buổi sáng này thì không biết là có phải vì hôm nay là ngày 11 tháng 11, ngày vừa sale, ngày vừa độc thân, cho nên là đường đông hơn bình thường. Mọi người lao ra đường, thế là thì mình cũng bị kẹt trên đường 45 phút. Thế đến đây thì có, nhưng mà cũng may là trong một cái phút lóe lên, em có nghĩ là bây giờ nhờ ai đi mua hay là mình pha một cái cốc kiểu có instant coffee ở đây ấy. Nhưng mà em nghĩ là có thể xin được từ chị.
Nhạt hả? Nhạt hả?
Em nghĩ là đôi khi có những cái lúc cái thức uống nó không quan trọng ấy, là mình, em cũng cần là cứ mình cảm giác là nó tạo thành cái hành động là mình uống nước vào người và mình cứ nói chuyện thôi. Hôm nay chương trình Have a Sip thì có một cái đặc điểm là có thể là mỗi người làm nhiều cái vị trí khác nhau, nhưng mà họ đều có đặc điểm chung là họ rất là nặng nợ với nghề viết. Mặc dù em cũng, kể cả em phỏng vấn những bạn nghệ sĩ thì em vẫn nhìn các bạn ấy như một cái người viết. Các bạn ấy viết lên những cái concept âm nhạc, viết lên những cái lời nhạc, và tất nhiên có những cả những tác giả sách viết những cái câu chuyện và xuất bản những cuốn sách khác nhau. Em muốn phỏng vấn chị bởi vì em cũng nhìn là cái hành trình rất là lâu của chị làm truyền hình, mình có thể lược bớt những câu chuyện về hình ảnh, mình sẽ chỉ nhìn những câu chuyện mà chị đã viết thôi. Nhưng mà trước khi đến cái chuyện viết đó thì em luôn hỏi câu này nhé, đấy là nếu mà chị ngày mai phải đi lên một cái hoang đảo và có không biết ngày về, và nếu phải chọn một cuốn sách để mang đi thôi, thì đây sẽ là cuốn gì?
Vào lúc này thì chắc chắn là mình sẽ chọn cái quyển, nó giống như cái quyển hồi ký của ba mình ấy, tên của nó là Đăm Chiêu Để Lại. Ba mình thì năm nay 86 tuổi rồi, và cái quyển sách này ba viết được độ 10 năm rồi. Thế nó kết thúc khi mà mẹ vẫn còn sống. Tại sao lại chọn cuốn đấy? Tại vì là thực ra ấy, đã lên hoang đảo rồi thì còn cần gì nữa đúng không? Không cần học thêm, không cần phải làm việc, không cần phải tưởng tượng về tương lai, không cần phải kiểu như cố gắng cho số tới làm gì các thứ đúng không? Không cần phải cuộc tìm kiếm mới, không cần phải tìm hiểu một sự kiện nữa, thì tóm lại mình chỉ nghĩ cho mình thôi. Nếu mà nghĩ cho mình thì chắc chắn mình sẽ đọc lại quyển đó, bởi vì là nó là tất cả ông bà mình ở trong đó, quê của mình ở trong đó, cả cái giai đoạn mình mới sinh ra rồi ba vất vả như thế nào, tất cả những cái đấy thì mình sẽ, đấy là vì cá nhân mình. Và nói chung là mình có một cái may mắn là vì nói đến viết thì ba mình là người viết tuyệt vời. Tuyệt vời. Học để mà học về cái nói chung là cái kiểu diễm, cái lộng lẫy của chữ nghĩa thì chắc là mình sẽ học ở ba nhiều. Cái quyển đấy chắc chắn sẽ làm cho cái cuộc đời trên đảo hoàng của mình dễ không chán lắm đâu. Mình thích quyển đấy.
Nhưng có nó có khi mà Thùy Minh bắt đầu có em bé thì hình như là mình cũng hay nói về cái chuyện này, đấy là em hay nghĩ rằng là, hoặc thực ra có một cái người chị trước cũng cho trong nghề của em là chị Diễm Quỳnh ấy, chị có nói một cái câu là hai thứ không thể nào mà trì hoãn được, đấy là người già đi và trẻ em lớn lên. Trước đó em chỉ hiểu một vế, nhưng mà khi đến lúc có con thì em hiểu cái vế thứ hai. Đúng là mình không trì hoãn được, và cái đấy là cái thời gian cũng là một thứ, đúng là vì như thế cho nên thời gian không trì hoãn được. Nhưng mà khi mình nhìn đến hai cái gọi là đối tượng cận kề nhất với mình là cha mẹ và con cái thì mình thấy đúng là có nhiều thứ không thể động chạm vào. Thì không biết cái việc chị chọn cái cuốn sách này cũng bởi vì là ba mẹ sẽ già đi và mình có thể cái thời gian ở bên họ mình sẽ không có nhiều nữa không?
Thực ra thì mình đã qua cái giai đoạn đó rồi. Thực ra thì từ lúc không còn mẹ nữa là hơn 10 năm rồi. Và nói chung là sống thì cũng không được sống cùng với ba. Ba thì càng ngày càng cao tuổi, 86 tuổi rồi. Đã có những cái giai đoạn mà nói thật lòng là mình chạy theo thời gian. Mình cố chạy theo thời gian. Và bây giờ mình buông tay. Đã đến lúc mà mình nghĩ rằng là mình không thể đuổi theo nó nữa, và mình cũng không thể can dự vào cái việc đó. Thì nó dễ chịu hơn một chút. Mình chấp nhận việc đó. Và mình chấp nhận nói chung thời gian là thứ mà có là cái thứ duy nhất ở trên đời này, nó ảnh hưởng đến mọi sự. Không gian cũng có thể biến đổi được, mình có thể di chuyển được, mình có thể làm đảo lộn, làm thay thế được, nhưng mà riêng thời gian thì không có bất cứ một cái gì có thể tác động vào nó được. Cho nên phải chấp nhận nó thôi. Cũng giống như là chấp nhận bản thân mình, đến một độ tuổi nào đấy thì mình sẽ chấp nhận bản thân mình, chấp nhận thời gian, chấp nhận số phận.
Chị có định viết một cái cuốn hồi ký của chị không ạ?
Thực ra mình không thấy cái đời mình nó có cái gì nó đáng.
Thế à?
Mình không nghĩ là nó có cái gì đáng rất là thú vị. Nhiều lúc mình còn nghĩ là lẽ ra nó phải thú vị hơn, nếu như bây giờ mình sẽ rảnh rỗi hơn, mình có nhiều thứ thú vị để làm lắm, mình đã chuẩn bị ra một loạt những thứ thú vị để làm. Thế nhưng mà mình không nghĩ là đời mình có cái gì mà viết ra nó lại hay cả, cho nên mình không nghĩ đến hồi ký. Có một số thứ mình cũng sẽ muốn viết, đấy là viết về ví dụ những cái trường hợp nó liên quan đến cái sự nghiệp của mình là đi tìm người. Thì trong cái cuộc đời của mọi người đấy nó thú vị lắm, nó hay vô kể luôn. Nó hay lắm, và mình cũng ước là lúc nào đấy thì mình, hồi xưa thì mình ước, còn đến bằng cái độ tuổi này rồi thì mình cũng coi như là nếu mà nó mọi sự đã an bài, nó sẽ viết được thì sẽ viết, nếu mà sẽ viết, lập thành một quyển sách được thì sách, còn nếu không thì mình cũng có nhiều cách khác. Nhiều lúc mình nghĩ nếu mà bây giờ mà các bạn đi làm comic, những câu chuyện đấy có khi còn kiểu như còn hay hơn đó, còn hay hơn. Tất nhiên là mình khi mà đụng tay vào cái gì đấy thì mình thực ra là mình gửi gắm cái phần của mình, chứ không phải là ví dụ comic là của các bạn ấy, các bạn sẽ gửi gắm phần của các bạn ấy, chứ không thể nói là hai quyển sách về cùng một cái nội dung mà nó lại giống nhau được. Thì thực sự là cái mong muốn của mình gửi gắm cái gì cũng có nhưng mà có nhiều cách khác chứ không phải chỉ viết. Viết nó có làm một cái gì đấy nó cao cấp quá rồi. Nó cần nhiều thời gian lắm.
Nhưng mà nếu giả sử chị có viết một cái cuốn sách thì và nếu là không phải về chị thì chị sẽ viết những câu chuyện có thể những câu chuyện mà chị đã đi, cái hành trình chị đã đi tìm có hay không?
Không về hành trình bọn mình đi tìm mà là về cuộc đời của những người bọn mình tìm ra hoặc là những người mà nửa bên kia, tức là những người nửa mà đi tìm và nửa được tìm ra. Nó hay lắm, nó đặc biệt, nó không giống một bộ phim nào hết. Tóm lại là tất cả những cái gì càng cọ sát với cuộc đời thì mình càng thấy rằng là những cái gì mà nó được đưa lên phim ảnh, nó được đưa lên giấy, nó được đưa thành viết, nó vẫn chưa đạt. Dù có ai đấy nó vĩ đại vô cùng luôn, có một nhà thơ nào đó có thể viết một vài câu mà kiểu như là đến đấy tự dưng mình kiểu như là bục ra mà khóc á. Nhưng mà nó cũng chỉ có một ít thôi, rất là lấp lánh, rất ít thôi. Còn thực ra cái đời nó kinh khủng luôn.
Đúng rồi.
Cái cuộc đời thực á. Cho nên nhiều lúc mình cũng có những cái thất vọng về... Nói thì cũng hơi láo, chắc là nhiều người rất là ghét. Nhưng mà thực sự là cái gọi là cái trí thức ở nền chung á, nó có những cái, nó giáo điều, nó mặc định, nó định kiến, nó không thật. Cho nên là cái mà cho đến bây giờ cái từ mà mình ghét nhất vẫn là cái từ đạo đức giả. Cho đến bây giờ cái gì thì ghét, cái gì thì ghét, mình vẫn ghét đạo đức giả nhất. Nó tệ hơn cả những cái gọi là không trung thực hay cái gì. Bởi vì là tóm lại là không có thực tế, không thực đánh giá được mọi chuyện ở ngoài thực tế thì sẽ nảy sinh ra cái chuyện đạo đức giả thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ phải nói về cái câu chuyện mà thì mình thấy mỗi lần mà nói chuyện với chị Thu Hiền thì là mỗi cái câu chuyện, tại vì trong tức là cái hành trình của như chơi của Shelly là hơn 13 năm đúng không ạ? 14 năm, sang năm thứ 14 ạ.
Đúng rồi.
Và cứ mỗi tháng sẽ có những cái giai đoạn, là có hai giai đoạn là nó hơi ngưng lại. Và nếu mà là 135 số mà mỗi số thường là sẽ là hai cuộc đúng không ạ?
Hay
là
không có số, thực ra có số ví dụ như gala bọn mình làm đến tới 10 cuộc còn có những số thì nó sẽ ở chừng 4 cuộc, 3 cuộc. Có những số mà đặc biệt như cái số vừa rồi thì chỉ có hai cuộc thôi. Và có lẽ bọn mình sẽ cố gắng để mà cho người ta đoàn tụ ở phía ngoài hơn. Cái tình hình dịch này rồi là tình hình đi lại, và cái đặc biệt là những cái người mà già, bọn mình tìm ra được những người rất là cao tuổi rồi thì thường bọn mình sẽ cho gặp tại chỗ luôn. Cho nên là bọn mình sẽ co lại là những cái cuộc thật hay, cuộc nào đấy mà còn có khả năng đến trường quay và thành ra một câu chuyện cho mọi người cùng chứng kiến thì có lẽ bọn mình sẽ giảm xuống nó để hai cuộc, để mình có thể kể được câu chuyện nó rõ hơn.
Thế là đã có bao nhiêu cuộc đoàn tụ?
Đoàn tụ cho đến bây giờ thì bọn mình tính ra là có 2560 mấy cuộc tìm ra. Thì trong đấy là có 1800 là đã được đoàn tụ rồi. Thì trong đấy lên truyền hình thì nó không phải là con số lớn, mà thường là mình sẽ cho người ta tự đoàn tụ. Hoặc là đoàn tụ từ xa. Tại vì cái gọi là người Việt Nam thất lạc ở trên thế giới nó nhiều lắm, không thể tưởng tượng được, từ cái thời mà thất lạc sang Hy Lạp chẳng hạn, từ thời đi lính cho Pháp chẳng hạn, nó nhiều lắm.
Và hồ sơ chị nhận được, thế là mình cứ gọi là khoảng 1800 bao nhiêu cuộc đoàn tụ, 2600 bao nhiêu?
Độ hai cái gần 2600 cuộc tìm ra.
Cuộc tìm ra 1800 cuộc đoàn tụ. Trên tổng số bao nhiêu hồ sơ đã gửi về chương trình?
80.000 cái đầu thông tin được gửi về chương trình về chuyện thất lạc. Trong đấy tất cả những cái mà nó trùng, nó không thực tế, không thể tìm được, hoặc là có những cái liên quan đến hình sự mà bọn mình không phải trong cái nghiệp vụ của bọn mình, thì bọn mình sẽ bỏ, coi như là thông báo là không thể báo với cả nhân vật là báo với cái người đăng ký là bọn mình sẽ không tìm được, bọn mình sẽ không tiếp nhận. Nhưng mà cái lượng đó thì nó cũng ít lắm, nó chừng độ 2-3 ngàn. Thế còn những cái lượng mà sau khi mà đã tìm rồi nhưng mà nó phải kết lại, nó không thể đi thêm được, lập hồ sơ rồi nhưng mà nó không đi thêm được, nó chừng 20 ngàn bọn mình đã xử lý. Kể cả những cái trường hợp đã xử lý xong, những cái trường hợp mà ngay từ đầu sau khi xử lý ban đầu thì đã biết là không thể tìm được thì bọn mình sẽ cũng cho vào một cái tập hồ sơ, nó gọi là stop. Thì cái hồ sơ đấy nó cũng khá khá. Có những trường hợp tìm ra xong rồi vẫn tính vào 2600 trường hợp nhưng mà cũng không thể đoàn tụ được. Tại vì có thể là một bên, cái tiêu chí của bọn mình là hai bên đều phải rất tha thiết tìm nhau. Không bao giờ cho đoàn tụ kiểu như một bên hơi bị cưỡng bức một tí. Không bao giờ có chuyện đó. Bọn mình không có tham gia vào những cái chuyện thuộc về những cái yếu tố về mâu thuẫn gia đình hay là gì. Thế trong những cái trường hợp đấy thì cũng có, thực tế là có rất, cũng phải đến độ 100-200 ông bố cũng không có muốn nhận con. Đấy cũng là điều đau lòng. Trong trường hợp đó thì bọn mình tìm ra thì vẫn tìm ra, và vẫn để ngỏ cho ông bố một cái cơ hội, đến lúc nào mà anh muốn thì bọn tôi sẽ kết nối. Nhưng mà bọn mình không có nói cho cái phía bên kia biết là bọn mình đã tìm ra.
Đúng đến lúc mình nói chuyện tìm ra thì mặt trời nó chui vào cái khe của hai cái tòa nhà. Em đoán là, thì mình đoán là khi mà lên Hoang Đảo chị có nhắc về một cuốn sách cụ thể, nhưng mà thực ra có một cái tập mà lúc nào chị cũng mang đi khắp nơi. Hồi gặp chị Uyên lần đầu tiên thì mình cũng thấy đấy là cái tập hồ sơ. Mình nói về các cái hồ sơ tìm kiếm.
Nói chung là hôm nay cũng có luôn đó.
Đâu cho em xem nó thật.
Đấy. Hôm nay đang làm. Hôm nay đang có một tập hồ sơ này để nghiên cứu. Tập hồ sơ này cũng hay lắm. Nó sẽ là trong số sau. Đây, đây là một cái hồ sơ. Đây là ba cái hồ sơ. Ba hồ sơ cùng một lúc. Nói chung bọn chị tiết kiệm giấy lắm, ra là cứ
in hai mặt.
Một mặt này, một mặt kia. Đây, bốn hồ sơ. Có thể sẽ ở trong số sau.
Nhưng chị cứ mang theo hồ sơ là để chị lôi ra đọc ạ?
Thường thì cái đường đi của mình thì nó cũng chỉ từ nhà đi lên cơ quan, từ cơ quan đi về vườn, xong rồi đi, tức là toàn là đến một chỗ nào đấy thì mình sẽ phải làm việc.
Vietcetera là một cái nơi có rất là nhiều các bạn trẻ theo dõi chương trình. Một cái, mình không gọi là vấn đề, nhưng rõ ràng nó là một cái thực tế, là các bạn trẻ biết đến chương trình. Thực ra trước khi mà thì mình phỏng vấn chị Uyên thì cũng có hỏi các bạn là các bạn có biết chương trình như chơi của cô Chili không, thì các bạn nói là có. Nhưng mà có lẽ cũng giống với phần lớn mọi người, là mọi người có biết, có biết,
có
tức
nghe.
Là cái thương hiệu nó rất là mạnh và mọi người cũng không nghi ngờ về giá trị của nó. Nhưng theo chị thì điều gì khiến cho giới trẻ vẫn chưa thực sự lao vào một cái cuộc tìm kiếm, mặc dù ở cái số mới nhất của Như Chơi Có Cuộc Chili thì có một cái ý thì mình thấy rất là hay, đấy là cái việc mạng xã hội bây giờ trở thành công cụ cực kỳ tuyệt vời để giúp tìm ra những cái người thất lạc. Những cái điều gì nữa?
Nó có nhiều cái, nó có cái về chủ quan, nó có cái khách quan. Nó có cái chủ quan là ở chỗ là thực tế là cái gọi là tìm kiếm ai cũng tò mò, nhưng mà nó là một cái nghiệp vụ cao. Nếu như mà mình không có được nhiệm vụ cao thì chắc chắn là mình sẽ bị cái gọi là cái định, cái mặc định của mình nó dẫn mình đi, và mình chắc chắn là sẽ làm sai. Cho nên là cái thực sự là các bạn thì ai cũng rất muốn tham gia tìm kiếm. Cái lực lượng tình nguyện viên thì bao giờ đăng ký tình nguyện viên nghĩ là sẽ được giao cho một hồ sơ rồi người đi chỗ này đi chỗ kia tìm kiếm, nhưng mà thực tế thì không bao giờ bọn mình có thể giao hẳn một bộ hồ sơ được, bởi vì là mà có thể giao từng phần, tìm kiếm từng phần. Vấn đề nó ở chỗ rằng là như là chúng ta nhìn ở trên này đấy, tức là cái gọi là lòng trắc ẩn ấy, là một cái tuyệt đẹp đúng không? Nhưng mà đôi khi ở trong cái nghiệp vụ này thì nó lại khiến cho mọi chuyện nó trở nên là nó mất kiểm soát. Ví dụ như là thì mình xem là cách đây độ thường xuyên ở trên mạng bao giờ cũng có những cái thông tin cứ mọi người truyền nhau ấy. Tìm ai đấy, muốn tìm ai đấy. Xong rồi có lần thì có một cậu bé đứng một cái xe đạp, xong đứng ở đâu ở Bắc Giang, Hải Dương gì đó, xong rồi khóc tu tu. Thế là mọi người, tất cả mọi người trong một ngày thôi, có lẽ mình nghĩ phải đến cả 100,000 cái share. Xong rồi mọi người ai cũng thương. Rồi một cái đoạn clip của cái chị ở đấy, chị quay cậu bé, cậu trả lời là cậu bị bắt cóc sang Trung Quốc rồi cậu đưa về. Tất cả mọi người đều share, đều rung động. Nhưng mà không ai, hoàn toàn không ai rất, có lẽ không biết có ai ở trong đó không. Nghĩ rằng là thì đơn giản thôi, đưa cậu đến cái đồn công an gần nhất. Hoặc là cậu bảo là nhà cậu ở, ví dụ ở Bắc Giang chẳng hạn, thì thế bây giờ liên lạc với Bắc Giang rất là nhanh. Nhưng mà không ai nghĩ thế cả. Ai cũng nghĩ rằng là thương thế nhở, tại sao lại bị bắt sang Trung Quốc nhở. Tức là mọi người sẽ bị những cái tình tiết nó gây chắc ẩn, nó làm cho mờ hết những cái quá trình tìm kiếm. Thì nói chung tìm kiếm nó là một cái gọi là một cái nghề. Nó là một cái nghề. Và ở trong đó thì không phải là mình có thể, đấy là chủ quan, là có người thì có được cái nghề đó, có người thì chưa. Thế còn cái về cái khách quan thì thực tế là mình thì mình nghĩ là như này, vốn từ xưa nay thì mọi người luôn luôn coi cái việc là thám tử tư, tức là việc của cái công ty thám tử tư, đúng không? Còn việc của Như Chị Hề, của Chi Ly là làm một cái chương trình truyền hình. Mọi người nghĩ là chương trình truyền hình, thế chương trình truyền hình ấy nó đi tìm được đấy, xong rồi có đội tìm kiếm đấy đi tìm được thế, và mọi người rất là ủng hộ bọn mình bằng cách là ngồi trước nó ngồi trước một cái sofa, xong rồi nhìn tivi và xem và khóc và chia sẻ, thế là quý nhất rồi. Nhưng mà đấy là một cái tư thế rất thụ động ở trong media, là một cái tư thế mà để cho cái audience của mình phải ngồi, nó giống như kiểu nói một cách không hay rồi thì nó gọi là couch potato. Ngồi, chỉ ngồi và tiếp nhận thôi. Thì trước đây là bọn mình sẽ mải tập trung vào cái công việc của bọn mình quá là nặng nề đi, cho nên bọn mình không có biết cái điều đấy, nhưng mà cũng không có phát triển được cộng đồng, không phát triển được tình nguyện viên, không có đưa được cái thông tin ra cho các bạn trẻ rằng có rất nhiều việc, cái việc mà bọn mình mong muốn các bạn trẻ làm gì, là gì. Tức là cái quan trọng nhất, như mình hiểu, trong bất cứ chuyện gì, trong bất cứ một cái hoạt động nào, trong bất cứ một cái gì mà nó mang tính cộng đồng thì nó phải có cái tính địa phương. Ví dụ nói như là nói về cái gần nhất là cái bão lụt miền Trung. Bây giờ các bạn cứ nói rằng là các bạn ở đây chúng ta có thể góp được, chúng ta sức mạnh như thế nào, đúng là sức mạnh mạnh thật, mọi người toàn quốc luôn. Nhưng mà cuối cùng cái người mà thực sự mà có thể làm được cái việc đấy tốt nhất, hiệu quả nhất phải là những người địa phương, tức là phải liên kết với họ. Vậy thì nếu mà nói trong một cái hoạt động gì đó mang tính cộng đồng mà chúng ta cứ tưởng rằng chỉ có leader, rồi là những cái người có idea, rồi là các những cái người có sáng tạo mà làm, thì sẽ không bao giờ thành công hết. Vẫn là những cái người mà thực tự sự nhất, những cái người mà ở cái mức xa xôi nhất, gọi là cái unit nhỏ nhất của cái xã hội thì mới làm được cái việc đó. Thế thì vì như vậy cho nên là bọn mình nghĩ như này, tưởng tượng xem. Bọn mình ngồi đây và chờ thông tin người ta đăng ký. Mình dám chắc rằng trong 80.000 cái thông tin đăng ký đấy, bọn mình mới chỉ có độ 5% là hai phía cùng tìm nhau, trong khi trong mỗi một cuộc ly tán nào thì nó cũng có hai phía. Nghĩa là thực sự nếu như những cái người mọi phía đấy mà đều cảm thấy là họ có quyền nói lên cái nỗi đau của họ, họ có quyền nói ra và nhờ cậy mọi người hỗ trợ cho cái xóa bỏ cái nỗi đau ấy đi. Họ nếu mà nói ra được. Bọn mình có một cái website nó tên là Hãy Lên Tiếng, là bởi vì thế, tức là hãy lên tiếng. Từ xưa nay thì người Việt Nam rất là chịu đau giỏi vô cùng. Tức là bao nhiêu cái ly tán nhưng không hề ai biết cả. Người ngay bên cạnh mình ly tán mình đâu có biết. Mình không hề biết điều đấy. Họ chịu được qua cái đấy, mà tưởng tượng xem cái việc ly tán, tưởng tượng mình đi, mà nếu như mà tự dưng lại bị tách ra khỏi người thân, huống chi là mình bị tách ra khỏi cội rễ luôn, mình không biết mình là ai luôn, mình không có một người thân nào, thì điều đó nó kinh khủng như thế nào. Nhưng mà người ta chịu được, và những người xung quanh không coi đấy là nỗi đau, bởi vì xã hội Việt Nam nó quá chi là tan tác vì quá nhiều thứ. Cho nên là bản chất ra thì bọn mình vẫn nghĩ rằng nếu như người ta lên tiếng thì cái số lượng không phải là 880.000 mà nó sẽ là chừng độ 160.000. Nó có thể là như thế nào đó để mà cái việc khớp nó nhiều hơn, đúng không? Thế thì bản chất thì như chị của Chili là cái quá trình tìm kiếm, quá trình loại suy, quá trình sàng lọc để mà đi đến những cái kết nối. Nhưng nếu như mình có một cái database, một cái bể thông tin mà nó nhiều cuộc ly tán hơn thì chúng ta sẽ kết nối được nhanh hơn.
Đúng.
Mặc dù là dù hai cái thông tin nó rất là chưa có gì để nhiều cái khớp nhau, nhưng nếu mình cứ đi tìm là có hai cái, coi như có hai manh mối đi, là mình khớp thì nó vẫn dễ hơn. Thế thì cho nên là mỗi một bạn trẻ có thể làm gì, trời ơi, các bạn có thể hỏi xem ông bà mình như thế nào, bác gì mình như thế nào, rồi quê mình có ai không, làng mình có ai không, trong trường mình có ai không, nơi làm việc của mình có ai không, ai ly tán hãy giúp người ta. Có những người nói thực lòng là những người mà mình gặp ở ngoài đường kia, chắc chắn mình dám chắc là trong gia đình họ luôn luôn phải có một dẫn một cái đường dây nào đó đến một cái trường hợp ly tán nào đó. Thế thì nếu như mọi người đều giúp, là giúp những cái người ly tán, người ta có cái cách liên hệ về với chương trình giúp, và thêm nữa là như thế này, như chị Hề của Chili, trong những cái kỹ năng của Như Chị Hề của Chili để tìm kiếm thì nó rất khác với cái trường hợp thám tử tư. Thế thám tử tư thì là họ một người đến đặt là tôi thích lạc người này thì họ sẽ đi follow theo đường đó, một tìm một. Chúng mình thì không thể, chúng mình mà tìm thế thì có lẽ không có một cái lượng nhân viên như thế nào để tìm được 80 ngàn hồ sơ. Tại vì 80.000 hồ sơ đấy là khi đã tiếp nhận rồi thì là bọn mình đã phải xử lý rồi, đã nghiên cứu rồi và đã coi như tìm một lần rồi. Thì chỉ có cách là như thế này, bọn mình sẽ tìm là tìm theo vấn đề. Ví dụ từ vấn đề này thì nó sẽ nảy sinh, ví dụ như số tới là bọn mình sẽ có, sẽ nhắc lại cái câu chuyện về cái Ga Hà Nội mà, và từ cái năm 65, 66, 67 là một quãng thời gian. Cái quãng thời gian đấy nó có một cái vấn đề, tức là đồng bào các dân tộc miền núi của mình ở phía Bắc á, thì thời gian đấy về kinh tế, về y tế nó rất là kém, đồng bào có sinh nhưng không có dưỡng. Cho nên là cái trường hợp mà nghe hồi đấy có cái từ mẹ mìn không?
Có.
Đó thì mẹ mìn là đi lấy trẻ con từ chỗ này, bắt cóc trẻ con từ chỗ kia mang lên trên đó bán. Cho nên là cái ga Hà Nội nó là một cái mà nó có thể hàng trăm hàng ngàn đứa trẻ nó đã bị lấy đi từ chỗ đó. Cái điều đấy nó rất là khó là tìm ra được một, có một anh gọi là công an của Hà Nội, công an điều tra mà cũng cấp lớn rồi đấy, mà phải nhờ bọn mình đi tìm con. Cũng ở cái giai đoạn đó, con chỉ đứng ở trước cửa bưu điện ở ga Hàng Cỏ đúng có một chút thôi mà lấy mất từ 3 tuổi. Mà lúc đó thì nếu mà để nghiên cứu trường hợp đấy thì bọn mình bắt đầu nghiên cứu ra là lúc ấy nó chỉ có, con nhớ là hồi xưa chỉ có đường sắt Hà Nội Lào Cai rồi các
thì
thứ
nó chỉ còn đi
Thái
đến
Nguyên
đấy.
Rồi các thứ đấy, tức là chỉ có mấy cái tuyến đấy thôi. Vậy thì là từ đấy nó đi đâu? Bọn mình đã nghiên cứu ở những cái vùng đấy rồi. Nghĩa là mình đã có một cái gọi là cái hiểu biết về những cái chuyện đấy rồi. Cho nên về sau khi mà có những trường hợp ấy thì nó đã có được cái nền tảng đấy rồi. Chứ nó không phải là trường hợp là một tìm một nữa. Thì đấy, thì như chị Chi Ly là có cái đặc biệt là tìm là sẽ tìm theo vấn đề, kiểu tìm theo cụm. Thì các bạn trẻ có thể làm gì? Các bạn trẻ có thể phát hiện giúp mình những cái cụm đó. Nói thật, mình là người cũng tìm hiểu về chiến tranh Việt Nam rất nhiều, kể cả ở Việt Nam lẫn cả sang Mỹ, mình cũng đi tìm hiểu cái đó. Nhưng để mà nói ra là, ví dụ như là cái có một cái trường hợp được giải Pulitzer là Toledo Blade, là năm rất là mới thôi. Mình không chắc chắn đấy là năm bao nhiêu, nhưng quãng độ năm 2011-12 gì đó thì các bạn ấy được giải Pulitzer vì đã phát hiện ra cái vụ các vụ thảm sát ở quanh sông Vệ và năm 60, 67, 68 được giải, cái tờ báo đấy được giải. Nhưng đến lúc cái thế giới biết, Việt Nam biết, Việt Nam đã biết được những cái vụ thảm sát nhỏ, nhưng nói thật, người Việt Nam nói thì chỉ có nói đến Mỹ Lai, còn một loạt những cái vụ thảm sát ở quanh đấy. Thế thì đến khi có một cái trường hợp anh đi đăng ký tìm gia đình thì bọn mình mới phát hiện ra là nó có một cái nữa, trường lệ. Thì khi mà tìm đến chỗ Nghĩa Hành ấy, chỗ Nghĩa Hành của Quảng Ngãi, thì lên trên đó nó là một cái vụ việc mà bên Toledo cũng họ cũng bỏ lỡ, mà chính lại cũng là cái Tiger Force, chính là cái đơn vị Tiger Force mà họ đưa ra tòa, nghĩa là họ cũng bỏ lỡ. Và mình là người Việt Nam, mình cũng bỏ lỡ. Và chỉ có ở đây kinh ngạc nhất là người Nhật thì biết. Người Nhật biết từ cái hồi mà còn có một người sống sót là cái chị Đa đó, thì họ đã đưa lên thành nhân vật của chuyện của họ này, phim này, và đưa đi các trường để mà nói về chuyện chiến tranh từ cái thời đó, từ năm 70 mấy, từ năm 71, 72. Thế nhưng mà người Việt Nam thì lại không biết.
Thế thì em đúng là đang trong vai người Việt Nam đây.
Tức
là
đúng em rồi.
Tất cả những thông tin chị nói, em vẫn cứ nghĩ rằng là đôi khi mình cũng nắm các tình hình, các câu chuyện mà tại sao mình không biết một tí gì
đó. Thế thì là sao? Như chị Hề của Chi Ly là đã đoàn tụ được cho cái người cuối cùng còn sống sót ở đó về được với cái nơi quê của họ, và có một người họ hàng của họ, thì là xong. hay là những cái vụ như là những cái trường hợp mà chắc chắn là nói ra thì nhiều người Việt Nam cũng không biết, nhưng nó là một cái cuộc trường chinh vĩ đại K8, K10 từ Vĩnh Linh ra Hà Nội và các cái tỉnh xung quanh như Hưng Yên các thứ. Tức là sao? Là bảo vệ, gọi là như nào nhỉ, mình nói mình vẫn còn dùng cả mình luôn, tại vì là lúc ý ấy, biết rồi Vĩnh Linh không? Pháo dập, bom rồi. Và nó khủng khiếp lắm. Nó chỉ có người mà kiểu như là thuộc loại trẻ trung được ở lại để mà đào hầm mà trốn hết đấy. Còn thì những người khác được sơ tán đi ra ngoài Bắc để bảo tồn giống nòi. Đó là một cái cuộc trường chinh cực kỳ vĩ đại luôn. Và trẻ con khi mà ra ngoài đấy thì tất nhiên là phải bố mẹ mà còn ở trong đây mà làm du kích á, thì là trẻ con làm dân quân, thì là trẻ con ra ngoài đấy là sẽ học theo những cái trường. Và từ đấy thất lạc rất nhiều. Và như trẻ của Chile đã làm được một cái việc, từ một trường hợp anh ấy đăng ký là gia đình anh ở đâu anh không biết, anh chỉ biết là có một trận bom, mẹ chết, có người nữa chết, làng chết nhiều, rồi cuối cùng anh được đưa ra trường này rồi anh thất lạc, được nhận làm con nuôi. Thì bọn mình đã tìm ra riêng cho gia đình anh là ba anh chị em gặp lại nhau. Và cho cái làng đấy là, đấy là cái nhân vật K10 cuối cùng trở về đấy. K8, K10 bọn mình xử lý xong trong cái bộ hồ sơ đấy là đưa được 8 người về là hết, không còn một người nào thất lạc. Thì những cái việc đó thì nói thật nhé, chỉ có chúng mình không biết thôi. Chỉ có chúng mình không biết thôi. Nhưng mà những cái bạn trẻ ở chỗ đó, ở chị Vĩnh Linh đó thì họ biết chứ. Sao không biết? Họ biết chứ. Chỉ có chúng mình không biết chứ. Còn cái bạn ở Nghĩa Hành chắc chắn bạn biết ở đây nó có bia căm thù này. Nó có 60 mấy cái mộ này. Biết chứ. Vậy thì mình mong muốn là các bạn ấy sẽ chỉ cho mình những cái cuộc đó. Ví dụ như này, có những cái như có một cái vụ lật tàu năm 82 ở đâu đây, Nha Trang hay gì này. Người mất rất là nhiều. Trong những người mất ấy thì gia đình người ta vẫn còn đi tìm. Thế thì nếu như mình thì trong một cái cuộc nào đó thì mình mới biết có cái sự kiện đó. Nhưng mà các bạn ở đó các bạn biết chứ. Vậy nếu mà các bạn đi biết thì các bạn ấy nói cho bọn mình biết, nghiên cứu cái hồ sơ đấy, tức là nghiên cứu cái câu chuyện đấy và cho bọn mình. Những bạn trẻ làm đúng, cái việc đấy đúng. Vĩ đại luôn.
Nhưng cái điều này cũng mới thấy là rõ ràng là chúng ta đang sống ở trong cái thời đại internet, tức là mọi thứ đều được ghi lại, mạng xã hội ghi lại mọi thứ, nhưng chúng ta quên mất là có một cái thời gian rất là dài trước cái giai đoạn này mọi thứ không được ghi lại. Mọi thứ nếu mà ai nhìn thấy cái gì và ở cái khu vực đấy biết, thì mình bây giờ vẫn nhớ những cái chuyện mà khi mình ở một cái phố nhỏ ở thành phố Hải Phòng, chuyện gì xảy ra ở đó. Và mình cũng không quen với việc là những cái việc nhỏ mặc dù rất kinh khủng ở cái nơi đấy nhưng mà không có trở thành tin tức lớn cho đến tận sau này. Ví dụ một cái câu chuyện tang thương nào đó mà hóa ra là mẹ bây giờ mới gọi và nói là ngay sát nhà chẳng hạn đấy, nhưng mà đúng là cả một cái quãng thời gian dài là không có sự lưu trữ. Và để cho một chương trình phải tìm lại tất cả những cái đấy thì đúng là nhiều. Và đây cũng là cái lý do mà thời gian này có một cái từ thì mình bằng tiếng Anh mà bây giờ thì mình không có kịp nhớ ra. Nói chung nó gọi là nó ghép từ cái knowledge là cái hiểu biết của citizen, là những cái người công dân. Hồi xưa chúng ta quen với cái việc là như chị nói ấy, chuyên gia thì sẽ chuyên đi tìm, thám tử thì chuyên đi tìm người thất lạc. Một cái chuyên gia y tế thì sẽ viết một cái cuốn về chuyện đấy. một ông học giả để viết bách khoa toàn thư. Nhưng bây giờ nó gọi là cuộc sống nó có quá nhiều thứ nên người ta phải cần cái sức mạnh của đám đông, cần cái sự mỗi cái người đóng góp một cái phần, nó như là một cái miếng ghép hình mà nó có phải hàng triệu những cái mảnh ghép nhỏ và người ta phải từng người ghép vào chứ không thể có một người ngồi ghép toàn bộ cái đó. Nhưng mà khi mà chị kể chuyện ấy thì em nghĩ đúng là chị phải viết sách, bởi vì sẽ có bao nhiêu cơ hội là em biết là chị cũng là người chị trong những cái người mà em gặp chị chia sẻ rất là nhiều, tức là lần nào Thùy Minh và chị Uyên gặp nhau cũng mấy tiếng đồng hồ, bởi vì lúc nào chị cũng được nghe chị kể chuyện, kể cả những đoạn mà đôi khi thỉnh thoảng mình chat trước khi mà mình nói một cái chuyện gì đấy thì mình luôn được kể. Và lần nào cũng như lần nào, tức là em luôn có một cái sự kinh ngạc ở chỗ là chị nhớ được cực kỳ nhiều chi tiết này, tức là em cảm giác chị không phải là người đang làm một cái chương trình đi tìm kiếm nữa mà chị đang góp phần giữ những cái ký ức nữa ấy. Tại vì làm sao em biết được, kể cả em có chủ động tìm kiếm, làm sao em sẽ biết được và làm sao đến gần đây, vì như chưa hề có cuộc chia ly, cũng cần một cái sức mạnh cộng đồng, thì mình mới được chị Uyên hẹn gặp. Bởi vì một cái việc làm thì mình cũng nghĩ là cũng đơn giản thôi, là thì mình có share về chương trình. Và một cái điều quan trọng của chương trình nữa là ngoài cũng cần nhiều cái sự giúp sức đấy, nên lúc đó mình share một cách rất là hồn nhiên, em cũng nghĩ là rất là hồn nhiên, và em cũng hơi hồn nhiên quá, giống nhiều các bạn ở xưa là đôi khi chúng ta làm một cái việc chúng ta chia sẻ, và mình cũng nghĩ là có một post thôi, mình không nghĩ gì nhiều. Nhưng đấy là cái cơ hội mà thì mình được gặp chị Uyên và nghe kể nhiều hơn. Và thực sự là trong cái cuộc gặp lúc đó thì có một cái câu hỏi nó cứ ở trong lòng em, đấy là, và không biết là bao nhiêu thì sẽ đúng với các bạn trẻ, đến một lúc mà chúng ta sẽ học hành xong này, chúng ta đi làm này, chúng ta sẽ luôn nghĩ là cái câu hỏi mà thực ra các bạn ấy hỏi nhau rồi đấy, đấy là mình sinh ra để làm gì, mình là ai. Đầu tiên sẽ là câu tôi là ai, sau đó câu tiếp theo là tôi sinh ra để làm gì. Cái sứ mệnh mà như chị đang làm ấy, em cảm thấy là sẽ là một cái thứ mình phải tìm kiếm, và nó trả lời cho cái câu hỏi là mình có thể làm được gì. Nhưng mà ngay từ khi mà bắt đầu chương trình này, mà bây giờ chị nhìn lại đã gần 14 năm, chị có ngay từ đầu biết cái sứ mệnh này của mình không ạ?
Thực ra thì nếu mà xét là tại sao mình lại làm cái việc này cho đến bây giờ, thực ra ấy thì nói chung cuộc đời của mình nó là một cái mà mình không nghĩ nó là như thế. Ví dụ như là hồi xưa thì nhà thì bố mẹ là nghiên cứu khoa học mà, cho nên là luôn luôn mình nghĩ là mình là một cái người mà cũng sẽ phải nghiên cứu, chứ không bao giờ mình nghĩ là mình làm một cái gì. Cái hồi mà xưa lúc mà đi học ở Nga ấy, thì học ở thanh xuân học tiếng á, thì là có một cô bạn, cô ấy ở Huế. Chị lớn hơn một chút, chị có xem bàn tay, chị bảo, mình thì không tin bói toán nhá, nhưng mà bạn chị xem bàn tay, chị bảo con bé này về sau nói cho 1 triệu người nghe. Không, mình bảo kinh khủng thế. Mình là đứa rất là nhút nhát, mình rất là nhút nhát. Thì mình không ngờ là về sau mình làm cái nghề này, thực sự mình không ngờ là mình làm cái nghề này luôn. Nghề báo nữa, không phải là cái mà mình nghĩ là mình làm. Cái lúc mà mình học ngoại giao là mình học kinh tế đối ngoại. Thế kinh tế đối ngoại nó cũng không phải là cái gì nó hợp với mình, nhưng đơn giản là lúc ấy là trường ngoại giao lần đầu tiên tuyển các con em ngoài ngành. Trước thì có con em trong ngành thôi, nhưng mà năm đấy là năm đầu tiên tuyển học sinh lớp tốt nghiệp phổ thông và là con em ngoài ngành. Thế thì đến các trường mới tìm xem đứa nào được thì họ chọn mình. Thế chọn ở trong trường được độ 5 bạn gì đó. Thế thì chọn thì mình về mình bảo mẹ, ô không, con đang định thi vật lý chất rắn, chất lỏng mà, con đang định vào trường của ba. Thế là mẹ mới bảo là ô không được đấy, cái này hợp với con đấy, con thì cũng không khỏe lắm đâu mà làm ngoại giao chắc. Thế là hình dung của mẹ là làm ngoại giao là ăn mặc rất là đẹp, và mình học piano mà, cho nên là ôi được ngồi chơi piano. Mẹ rất thích, mẹ thích cái nghề đấy. Thế cuối cùng mình cũng thi, xong rồi đi học nước ngoài về. Thì đến khi mà vào đài truyền hình để mà làm truyền hình thì mình là dân thời sự, thời sự quốc tế. Thời sự quốc tế thì nghe thì nó rất là hợp, tại vì là mình học quan hệ quốc tế rồi mà. Thế thì mình làm cái việc đấy rất là tốt. Ok. Nhưng mà xét lại cho cùng, đến một lúc mình cảm thấy tương đối bất mãn với công việc của mình, trong lúc ý là cái câu chuyện quốc tế của mình nó cũng đang ở đỉnh cao, nhưng mà mình không có hài lòng. Bởi vì là cái lúc ấy mình cảm thấy là thế bây giờ mình cứ nói thôi, mình cứ ngồi xong rồi làm chuẩn bị, đêm thì viết bài, xong sáng hôm sau ngồi và diễn hết cả cái, tức là tất cả những cái gì mình muốn nói trong 8 phút thì mình nói hết, và mình cũng hài lòng bởi vì mình đưa được một câu chuyện vào đó. Thế nhưng mà thế rồi sao người ta có thể bàn ở quán trà các thứ, nhưng mà rồi sao. Thế mình cảm thấy là lúc ấy mình mới hiểu là mình đặt ra cái câu hỏi giống như là thì mình vừa nói đấy. Thì tóm lại mình sẽ làm gì, mình làm được cái gì. Thế thì mình cảm thấy không hài lòng và mình bắt đầu chuyển sang, lúc ấy internet bắt đầu vào Việt Nam tốt, thì mình nghĩ là trời ơi vĩ đại quá, được đi Mỹ dự một cái khóa gọi là tham quan của các nhà báo quốc tế, có 2-3 nhà báo quốc tế, trong đấy có mình. Thì mình đi Bloomberg, rất là nhiều ABC, CNN, Quốc hội Mỹ, rồi tất cả các nơi, Bộ Quốc phòng các thứ vân vân, đi được hết. Thì đến Bloomberg thì mình hoàn toàn mình hiểu là mình phải làm cái gì, bởi vì đó là cái nơi mà lúc ấy nó chưa có internet kiểu như bây giờ có lấy đâu. Nó làm những cái hệ thống mạng nhỏ cho những cái cổ đông. Và cái đấy nó làm cho mình rất là say mê, bởi vì nó là cái tính tương tác. Lúc ấy mình mới thấy tương tác là cái gì, lưu trữ là cái gì, real time là cái gì. Và mình rất là mê ly luôn. Và mình thấy rõ ràng là không có một cái truyền thông nào bây giờ còn không là tương tác nữa. Cho nên mình mới về thì mình có một cái cơ hội để chuyển sang bên chỗ Vasorian để làm cái mà về sau nó tiền thân nó là của Vietnamnet bây giờ. Thì đấy là thực sự là có, nó có cái, nói chung nó mạnh hơn. Nó mạnh hơn truyền hình ở chỗ là nó tương tác, nó có tương tác, nó có lưu trữ. Đó, thì cái đấy mạnh hơn. Nhưng mà sau đó thì mình được đi học ở Mỹ. Lần nữa mình làm thạc sĩ theo cái học bổng Fulbright. Thì ở bên đó thì mình học rất nhiều thứ. Và thực sự là giống như cái tờ giấy thấm lúc ấy mình đã 41 tuổi rồi. Và mình bắt đầu sống lại cái cuộc sống sinh viên. Và đấy là chính là vì lý do đấy là lúc nào tay tay mà không cầm cái này không chịu được đó. Thế thì sau đó thì khi mà về Việt Nam thì mình bắt đầu nghĩ ra các cái show. Đầu tiên là show sáng tạo. Sau đó thì mới đến cái show này. Cái show sáng tạo thì nó là Why Not, nhưng mà nó không thành công lắm bởi vì là tổ chức sản xuất không tốt. Và thực sự lúc ấy mình chưa phát triển, mình chưa đủ thông minh, chưa đủ linh hoạt, chưa đủ có cái concept riêng của mình. Nhưng mà đến cái Như Trời Của Chili thì thực sự là mình không có chọn, nó chọn mình. Bởi vì mình thấy là trời ơi, cái đất nước này ở đâu cũng có ly tán, ở đâu cũng có những người chờ đợi, im lặng chờ đợi. Và chính những cái người mà bị ly tán, họ là những người ở cái vị trí không có tiếng nói. Họ, nếu mà nói một cách hình tượng ra ấy, mà nó không, không đúng lắm với họ là thấp cổ bé học. Họ không có tiếng nói. Mà báo chí thì thực sự ấy, báo chí nó là cái gì? Báo chí nó là cái mà đưa được cái tiếng nói thấp nhất được ra với công luận. Còn ngoài ra nó không có những cái nhiệm vụ khác của nó, chỉ là để làm màu thôi. Nó chỉ là kiểu phân nhỏ ra thôi. Còn bản chất của nó là đưa cái báo chí, nó là thế mà. Nó đưa được cái tiếng nói thấp nhất được có tiếng nói ra công luận. Đó là loài người mà, nó phải có một cái sự công bằng. Đó, thì đấy là cái mà mình mong muốn. Thì cuối cùng là mình làm cái này. Nói là lúc ấy mình đã nghĩ là mình làm gì. Thực sự lúc ấy mình có đưa ra một số cái tiêu chí cho cái hoạt động này. Thì nó gồm có là trong đấy nó có một cái mảng mà mình nghĩ là một cái cao vọng của mình. Nhưng không ngờ cuối cùng là nó làm được một phần. Đó là cái góp phần vào cái công cuộc hòa giải dân tộc. Đó là cái mong muốn nhất. Và nếu mà nói là cái gì mà mình cảm thấy tự hào nhất trong chuyện này thì nó có hai cái. Một cái là mình có thể đưa được mọi người đến với nhau gần hơn bất kể chiến tuyến nào, miễn là cần là có một cái nỗi đau về chia ly thôi. Cái thứ hai nữa là chính là cái mà việc mà mình đưa ra được những cái lịch sử mà nó là lịch sử thật. Từ cải cách ruộng đất, từ những cái vụ đàn áp từ cái hồi năm 30, từ cái hồi giai cấp công nhân hình thành, cho đến những cái vụ đồn đến cao su, cho đến những vụ như Nghĩa Hành, cho đến tất cả những cái chuyện như là chạy loạn chiếc đường 7, cho đến những cái như tất cả những cái nào đấy, thì đấy là người thật việc thật. Và họ không có make up cái gì hết. Nó thật là như thế, cuộc đời của họ. Nếu như chỉ tin vào lời của một người thì mình coi như đấy là ý kiến tham khảo. Nhưng nếu mà đấy nó là một cái mà có nhiều người cùng nói về cái đó thì lúc ý nó bắt đầu là có được những cái gọi là những cái nét rồi. Và tóm lại là lịch sử nó rất là, trong sách thì nó rất là ngắn. Có khi là một trang là nó đã hết một sự kiện rồi. Nhưng còn thực sự là cái số phận ấy, cái số phận của con người nó kéo dài từ đó cho đến vĩnh viễn. Ở trong cái dòng máu ở cái dân tộc này nó vẫn còn có cái dấu của cái lịch sử đó. Cho nên mình rất tự hào là mình được học rất nhiều. Và mình cũng qua những cái Như Trời Của Chili, có thể nếu mà ai để ý, ai quan tâm thì sẽ thấy là có những cái nét về lịch sử ở trong đó.
Nhưng mà làm thế nào để chị, cái điều gì sẽ giữ? Tại vì rõ ràng Như Trời Của Chili ai cũng biết là cái ý nghĩa. Nhưng mà để mà giữ được lửa để đi, chị có cái bí kíp gì không ạ? Và nhất là với những người trẻ, có thể họ em nghĩ đôi khi cái việc mà xuất phát muộn nó đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm. Nhưng mà ở cái tuổi mà qua 40 hay như Thùy Minh đang ở tuổi hơn 30 thì ít nhất là chúng ta đã có một cái sự tự tin. Nếu mà chúng ta muốn làm cái gì đấy thì chúng ta vẫn có một cái, chúng ta biết cái cách. Nhưng có những người trẻ hơn thì có thể họ không hình dung được là từ lúc mà tôi còn đang bé tí như này mà đến lúc mà tôi vẽ thành cái đường tròn to thì nó như thế nào chẳng hạn. Thì có cái bí kíp gì để mà cứ giữ nó và mình vẫn cứ phát triển lên, và cái những cái ý niệm của mình có thể là mình nhìn thấy nó rồi ấy, nhưng mình chưa chạm tới nó, thì có cái cách nào để để mình cứ kiên định trên con đường đấy không?
Mình không biết được là mình thì mình nghĩ là mình cũng chưa đủ cái tầm để làm mentor cho các bạn trẻ. Với một vài bạn mình có thể làm, nhưng mà còn những cái câu hỏi lớn như vậy thì mình chỉ có thể nói được kinh nghiệm của mình. Vào năm 15, 16 thì đấy mình vào đoàn thanh niên, thì bây giờ ba mình vẫn giữ cái quyển sổ trong đấy là cái ngày 26 tháng 3 của cái năm nào đó mà mình được vào đoàn. Mình nói rằng là ta sẽ phải kiểu như là cống hiến như thế nào, ta sẽ phải có trách nhiệm như thế nào với cuộc đời để xứng đáng là danh dự là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có những cái lúc như thế mình luôn luôn đặt câu hỏi là mình sẽ làm gì, và thực sự không biết làm gì. Mình không biết làm gì cho đến khi mình tốt nghiệp xong đại học quan hệ quốc tế. Mình cũng không biết làm gì cho giai đoạn đầu tiên mình vào đài. Mình không biết, mình không hiểu. Nhưng mà đến khi mà đã là một người có trách nhiệm, cái gì cái chăng nữa đi chăng nữa, mình nghĩ là để mà định hình cuộc đời thì đầu tiên phải vấn đề là cái trách nhiệm của mình là gì. Cái lúc đấy mình được giao cái công việc đó, công việc gọi là bình luận quốc tế, là buộc mình phải bất cứ tiếng Anh, lúc ấy mình chưa biết nha, mình không học tiếng Anh lúc đó, thì mình cũng phải cố mà kiểu như từ điển ra từng thứ một, các nguồn của BBC, của CNN, rồi là để so sánh với nguồn của Nga và nguồn của Pháp, là hai cái thứ mình biết. Thế thì với một cái cách gọi là có trách nhiệm thì dần dần mình sẽ kiểu như là sát được cái con đường mình đi như thế nào. Có lẽ là nếu mà nói vào mình vào cái thời điểm vào năm 90-91 đó, với lại mình bây giờ thì nó rất là khác nhau nhiều rồi. Mình thanh thản hơn và con đường của mình đã có. Cái lúc đấy thì mình đi bởi vì mình cần phải đi. Nhưng mà xét lại cho cùng, mình thấy là mình quan sát cuộc đời của một số người thì thường cứ bảo là các bạn ấy nhảy việc nhiều, các bạn ấy như thế này thì khác nhiều. Nhưng thực tế ra thì ai cũng sẽ có một cái con đường của mình, mà không có, có nhận thức hay không nhận thức thì nó vẫn thế thôi. Nó phụ thuộc vào cái việc là các bạn ấy cho rằng các bạn có trách nhiệm trong cái gì.
Wow, cũng đúng là đôi khi những cái việc nghe tưởng chừng phức tạp và có vẻ thơ thì nó lại đến từ một cái chữ đơn giản rất là nhiều, cái trách nhiệm. Hôm nay nghe chị nói về nghề báo thì bản thân Vietcetera cũng là một cái tờ báo mà cái ý mà thì mình đúng là lúc đấy mình cũng cảm thấy liệu mình đã đủ chưa, đã được chưa. Đấy là cái câu chuyện là chị còn nói thẳng là nó phải là tiếng nói của những cái người mà chưa có tiếng nói hoặc là đang thấp cổ bé họng, chứ còn nếu là những chuyện khác thì nó hơi lòng màu mất rồi. Thì cái này có lẽ em sẽ nghĩ nhiều nữa trong cái hành trình tiếp theo của em. Em nghĩ mình cũng đã nói chuyện khá là nhiều. Một cái điều thì mình luôn suy nghĩ và cũng là lý do thì mình rất là mong muốn có chị Uyên có mặt ngày hôm nay, đấy là thì mình luôn tự hỏi nếu mà trách nhiệm của chị Uyên trong một hành trình rất là dài và lâu dài là chuyện, chị có nói là chuyện, câu chuyện là sẽ giúp đoàn tụ lại Việt Nam, giúp tìm kiếm được những cái gia đình, thì bản thân thì mình rất là mong muốn mình có thể có một cái trách nhiệm, đấy là kết nối được giới trẻ với lại một cái ý nghĩa to lớn hơn, to lớn hơn cả những cái gì bản thân thì mình hay là các bạn ấy đang hình dung được. Với như chơi của cô Chili thì mình cái cảm giác rất là kỳ lạ, bởi vì mình cũng giống các bạn thì mình không có xem nhiều mà mình chỉ biết đến thôi. Nhưng mà nó có một cái gì đấy hiện tại em cũng đang không biết. Em chỉ có nói thật là em cũng không biết là mình có thể làm được cái gì, nhưng mà rõ ràng mình biết rất là rõ là mình muốn làm một cái gì đó. Thì hy vọng nếu cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay đến với các bạn, có thể chúng ta chưa có câu trả lời, nhưng có thể chúng ta đã bắt đầu nên đặt ra câu hỏi. Và thực ra như chị Uyên nói thì chỉ cần nếu bạn đang ở đâu, bạn hãy tìm những cái kết nối ngay xung quanh bạn. Chúng ta đừng nghĩ quá to lớn, chúng ta không cần phải nghĩ quá rộng dài. Ở quanh xung bạn có những câu chuyện gì? Ông bà, bố mẹ bạn có một cái câu chuyện ly tán nào không? Đúng không? Em nghĩ là chắc là các bạn trẻ có thể bắt đầu bằng những việc nhỏ như vậy. Hôm nay cảm ơn chị rất là nhiều. Chị còn muốn nói gì nữa không ạ?
Thực ra thì từ nãy giờ là mình nói câu chuyện nó rất là cao, nó cao lắm, trong khi thực tế ra cái mà mình phải lo lắng hàng ngày thì nó rất là tầm thường. Nó rất tầm thường lắm, nó tầm thường như là việc là như chị với Chili đã không phải là cái người mà, tức là nó vẫn cần phải sống, nó cần phải tồn tại thì nó mới làm được việc tốt. Cho nên là mình rất là cố gắng. Mình cố gắng đến mức mà mình về hưu rồi mình vẫn phải cố gắng. Tuy nhiên thì đến bây giờ bọn mình đã phải đưa ra một cái chiến lược khác, và mình hy vọng rằng cộng đồng sẽ ủng hộ cho chiến lược này. Tức là trước kia thì bao giờ làm show và cái show đấy là để trả lại quyền lợi cho các nhà tài trợ. Và nói thật là cái công tác làm branding của bọn mình không tốt, bởi bọn mình quá chú ý đến những cái chuyện tìm kiếm và ý nghĩa đoàn tụ thôi, còn để mà PR, để làm trên báo chí các thứ bọn mình làm tồi. Thế thì đây chưa phải là một cái sự trả đẹp cho các nhà tài trợ, mặc dù là tấm lòng của họ rất lớn. Và bọn mình đã sống trong vòng độ 12 năm là sống bằng tiền tài trợ. Gọi là sống tức là sao? Tức là đội ngũ của mình cần có những cái lương tối thiểu để các bạn có thể làm việc. Lương ấy có thể thấp hơn thị trường, nhưng mà nó phải có để mà hoạt động, để đi tìm kiếm, để mà quay truyền hình, để mà làm show. Nhưng cho đến bây giờ mình chưa giải quyết được cái vấn đề ấy xong. Có nghĩa là bọn mình đã mạnh dạn để cái số vừa rồi đấy là hoàn toàn không có logo, không có tài trợ, không có phải trả quyền lợi của ai cả. Và bọn mình cảm thấy thật là sung sướng ở chỗ rằng là đây là của cộng đồng. Đây là của cộng đồng, nó là cái hoạt động cộng đồng. Muốn raise lên một cái tinh thần về cái chuyện là đoàn tụ cho cộng đồng thì cộng đồng phải tham gia vào. Và cộng đồng đừng tham gia theo cái cách chỉ ngồi ở trước ấy và khóc, bởi vì cái điều đấy nó rất chi là ấm ức ở chỗ là phải hành động. Nói chung không có một cái việc tốt nào nó là chỉ là chắc ẩn. Việc tốt nó phải là hành động. Thế thì hành động ở đấy là như thế nào? Bọn mình nghĩ là tất cả những việc như là share này, việc tìm kiếm những cái người thất lạc này, hướng dẫn cho người ta, tìm cho bọn mình các cái vấn đề thất lạc thì rất là tốt rồi. Ngoài ra có một cái việc gọi là rất chi là cơm áo gạo tiền, và nếu mà trước đây thì mình sẽ rất xấu hổ phải đề cập đến. Nó phải sống. Nghĩa là một năm bọn mình phải có 6 tỷ. 6 tỷ tính ra không nhỏ với một người, một nhà tài trợ, nhưng lại rất là bình thường nếu như là tính là một ổ bánh mì 20.000 một năm của 25.000 người. Tức là bọn mình hy vọng rằng một lúc nào đấy cộng đồng, các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn văn phòng, các bạn công nhân, các bạn còn đang đi học, ai cũng có thể 20.000 đều đặn, nhưng phải đều đặn 20.000 thôi, đều đặn hàng tháng đóng góp cho cái hoạt động này. Các bạn sẽ không ngồi trước màn hình với cảm giác là bạn đang xem vào cái việc đấy và các bạn kêu ôi hay thế nhỉ, mà các bạn sẽ cảm thấy đấy, tháng này mình có đóng góp vào trong những chuyện đấy. Mình tham gia vào việc đó mà, cùng với 25.000 người khác. Đây là cái điều mà mình mong nhất, nó không phải chỉ là ý nghĩa về tiền. Thực sự nếu như, đây là mình mơ mộng nhé, mình luôn luôn mơ mộng và không phải là cái mơ mộng nào của mình cũng thành hiện thực. Nhưng mình tưởng tượng rằng nếu như tháng sau nữa mà nó hình thành được cái hệ thống đấy, thì có lẽ là mình là người mà có thể thở phào và nghĩ rằng trời ơi, bây giờ mình sẽ chỉ có tập trung vào những cái việc gì mình biết thôi. Còn mình không phải đi làm những việc khác cho Như Chị Hề có của Chili nữa. Mà Như Chị Hề của Chili nó đã là con đẻ của xã hội này rồi. Chỉ có 20.000 cho một tháng, mình chưa hình dung ra được đấy là cái gì. Nó bằng một cốc cà phê, nó bằng một ổ bánh mì, nó bằng một quyển tập, một quyển sổ nhỏ. Không nghĩ ra được cái gì hay hơn
đúng. Không. Em nghĩ cái bánh mì là cái rất hay, vì Vietcetera có bánh mì award hay trao cái bánh mì đấy cho các cái nhà hàng. Nhưng đúng, bây giờ khi chị nói thì bây giờ em chưa muốn hứa nhiều, nhưng mà thì mình cảm giác là mình biết mình phải làm gì.
Mình rất là may mắn luôn đó. Mình rất may mắn là từ lúc mà mình gần như là kiệt sức rồi, tuyên bố là mình có lẽ phải bỏ cuộc ở đây, thì gặp nhiều người bạn lắm. Trong đấy có Thùy Minh.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Như Thùy Minh đã nói, chúng ta biết là chúng ta phải làm gì. Việc tiếp theo của chúng ta là chúng ta phải lập kế hoạch để có trách nhiệm với những cái ý tưởng chúng ta có trong đầu. Một lần nữa cảm ơn chị đã đến ngày hôm nay. Thùy Minh nghĩ đây là một cái, mặc dù chị em mình có thể gặp nhau nhiều nữa và còn có thể đồng hành tiếp nữa, nhưng em luôn yêu thích những câu chuyện của chị. Yêu thích có thể là cái từ nó hơi nhẹ. Em luôn cảm thấy đần mặt ra nghe những câu chuyện của chị, bởi vì là sẽ bao nhiêu lần trong cuộc đời em được nghe những câu chuyện như vậy, có nhiều thông tin đến như vậy, có nhiều chi tiết đến như vậy, nhưng mà nó lại gần đến mình như vậy, vừa xa mà vừa gần. Một lần nữa cảm ơn chị đã đến ngày hôm nay. Cảm ơn chị Uyên, cảm ơn tất cả các độc giả của Vietcetera đã theo dõi ngày hôm nay.
Cảm ơn Thúy Minh, cảm ơn Vietcetera, cảm ơn mọi người đã theo dõi.